Tụng sư để tôi bắt đầu đi vào bài pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Thông Lai gửi lời chào đến quý Phật tử có mặt trong pháp hội hôm nay tại thành phố Seattle, và đồng thời gửi lời chào đến quý vị đang vào trong cái hệ thống internet toàn cầu để nghe pháp online. Theo chương trình là 2 giờ tôi thuyết pháp, nhưng vì có một số trục trặc về vấn đề viết sớ cầu siêu cho nên chúng tôi trễ 15 phút. Bữa nay cái đề tài tôi không muốn nói nhiều về Du Lan nữa, vì Du Lan đã có rất nhiều các vị pháp sư đã giảng rồi, mà tôi dành ưu tiên để trả lời những cái email hỏi về Phật pháp trong mùa lễ Du Lan mà tôi mới nhận được hồi hôm này. Từng tự câu hỏi số 1. Bạch thầy Thông Lai, con đọc kinh Phổ Môn, thấy Đức Phật dạy muốn cầu con trai thì được sanh con trai, muốn cầu con gái thì được sanh con gái. Ai niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đều được như ý. Con có phát nguyện niệm danh hiệu Ngài 100 ngày, tức là 3 tháng, để cầu 2 điều. Điều thứ nhất là cầu cho cái nhà hàng của con được mua may bán đắt. Sao mày giống cô Phượng quá vậy? Phượng, cô Phượng ù đâu rồi? Diệu Maria. Ở trong này tôi có một cô nữ Phật tử mà người đạo Phật gốc Catholic, Diệu Maria mới thấy đâu rồi. Điều thứ hai là cầu cho được thấy mẹ Quan Âm một lần. À, cổ niệm 3 tháng. Tại cổ đọc kinh Phổ Môn, thấy muốn cầu con trai thì sanh con trai, cầu con gái thì sanh con gái, mà cầu gì được đó. Thì cổ niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm 3 tháng để cầu điều thứ nhất, cầu cho cái nhà hàng con được mua may bán đắt. Điều thứ hai là cầu cho được thấy mẹ Hiền Quan Âm một lần. Nhưng 100 ngày đã trôi qua, nhà hàng con không những bán không khá mà còn tệ hơn. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát thì chả con cho con thấy một lần nào cả, dù là trong giấc chiêm bao. Không lẽ lời Phật trong kinh là không đúng, xin thầy khai thị. Ở trong này quý vị nào mà đã từng niệm Quan Âm, mà tôi thường thấy là cái danh hiệu niệm Quan Âm đã được đăng lên các nhật báo tại dùng Seattle này. Quý vị thấy không? Rất nhiều người đăng những danh hiệu Đức Phật sau khi mà đã cầu được như ý. Còn cái cô này cũng cầu 3 tháng mà chả có được gì hết. Thành ra bây giờ ai trả lời được câu này? Hả? Trả lời danh hiệu của Đức Quan Thế Âm là gì? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy ai muốn cầu Đức Quan Thế Âm thì trước hết phải biết chữ Nam Mô có nghĩa là quy y hay là nương về. Chữ Đại Từ Đại Bi tức là phải có lòng Đại Từ Đại Bi, thương xót tất cả chúng sanh. Cứu khổ cứu nạn là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh, chứ không giúp cho quý vị làm giàu, mua hột sò, mua lét xịt BMW. Thấy rõ cái chữ chưa? Chúng ta niệm Quan Âm là khi chúng ta vượt biên, chạy trốn cộng sản, thì chúng ta cầu Quan Âm là cứu khổ cứu nạn. Mà cái đầu tiên Đại Từ Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, mà cái bà này bả làm chủ nhà hàng, tôi hỏi bả, khi mà bả đánh email thì bả nói con làm buôn bán cá sống bơi lội trong hồ quán nhậu, thì như vậy Đức Quan Thế Âm nỡ nào mà cho bả bán đắt để bao nhiêu mạng của những con cá sống, con rùa sống, con cua sống, nó bơi lội trong hồ, nó đi vào bụng của những thực khách, phải không? Thành bà càng cầu thì bà lại càng bán ế, vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cứu cho những cái con cá đang bơi lội trong hồ, những con rùa đang bơi lội trong hồ, chứ đâu có cứu cho bà. Thấy rõ chưa? Đa số Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị cầu cho quý vị thì không được đâu, mà cầu cho chúng sanh thì được. Là Đức Quan Thế Âm chỉ cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh, chứ không giúp cho quý vị làm giàu. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là Ngài dùng thần lực, quan sát xem xét coi sự giúp đỡ này là cho cá nhân hay là cho chúng sanh. Nếu ai mà niệm danh hiệu của Ngài mà không cầu cho cá nhân mình được giàu, được đẹp, được hạnh phúc, mà chỉ cầu cho nhiều chúng sanh được hạnh phúc thì sẽ có linh ứng. Thí dụ, cô là chủ nhà hàng, bán phở mặn, bán thức ăn mặn, mà cô cầu cho cô được mua may bán đắt, thì Quan Thế Bồ Tát không bao giờ giúp một cá nhân tham lam mà làm giết hại nhiều chúng sanh khác phải bị cắt cổ nhổ lông. Đó là điều quý vị cần lưu ý. Khi cầu Đức Quan Thế Âm như chuyện cô gái khổ quá gặp Ngài Thiệu Châu là một thiền sư, cầu xin Ngài chỉ cho cô cách được làm chuyển thân đàn bà trở thành thân đàn ông, thì Ngài Thiệu Châu đưa cô gái này đến trước tượng Đức Quan Thế Bồ Tát thờ trong chánh điện mà cầu nguyện như sau: này bà kia, bà tại sao bà muốn cầu bỏ thân nữ được thân nam? Thì bà nói rằng tại vì con làm dâu ở bên Tàu cái thời đó khổ lắm, tại gia tùng phụ, sức giá tùng phu, phu tử tùng tử, tử tử tùng chắc, chắc tử tùng chích, chích tiếng tùng chốt, chốt không chịu phép. Phải không? Tức là tới chích, tới chắc, tới chết gì vẫn còn tùng. Người đàn bà cái thời đó nó khổ quá, cho nó con muốn đời sau con được làm thân nam tử. Bà nói bây giờ tôi, bà theo tôi lên chỗ thờ mẹ Quan Âm và thắp nhang phát nguyện như sau: nguyện cho tất cả đàn bà con gái đau khổ trên thế gian này vì chồng, vì con, vì chồng có vợ bé, con bất hiếu, sau khi bỏ thân đàn bà này đều được thân nam tử. Còn riêng con nguyện mãi mãi làm thân đàn bà để gánh chịu nghiệp mang nặng đẻ đau, làm dâu cho thiên hạ, thay thế cho tất cả phụ nữ đau khổ trên thế gian này. Cô ta nghe Hòa Thượng Thiệu Châu dạy như vậy liền nổi giận và la: Hòa Thượng, cầu lỗ rồi. Con cầu Bồ Tát Quan Âm cho con được làm thân đàn ông, được giàu, được phú quý, chứ con đâu có cầu cho mấy con mẹ đàn bà khác đâu mà Ngài lại dạy con cầu như vậy. Phải không? Cầu là cầu cho mình. Thì lúc đó Hòa Thượng Thiệu Châu buông cái dùi chuông xuống nói: bà mất thân nam rồi. Cầu, quý vị nhớ, cầu là cầu cho người ta thì mình lại được. Nó nghịch như vậy. Vì nhớ, cái cầu, cái nhân mà mình cầu cho người thì cái quả mình hưởng, mà cái nhân nếu mà mình cầu cho mình thì cái quả mình không được hưởng. Đó. Quý vị để mà. Còn hỏi tại sao cô không được thấy Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát sau 100 ngày cầu nguyện? Tôi xin kể câu chuyện sau đây. Ở bên Tàu có pháp sư tên là Đỗ Thuận, là tổ sư của Tông Hoa Nghiêm, tức là ai mà nó có tụng kinh Hoa Nghiêm có 4 quyển lớn bằng kinh Pháp Hoa. Ngài có nuôi một chú Sa Di đệ tử, và chú Sa Di này lúc nào cũng đòi xin đi đến núi Vũ Đài Sơn để thăm Bồ Tát Văn Thù. Vì chú nghe đâu đồn rằng Ngài Văn Thù hay hiện ra tại Ngũ Đài Sơn cho mọi người được chiêm bái. Nhưng pháp sư Đỗ Thượng không cho đi và đọc bài kệ như sau: những chàng du tử lên đơn, đến Đài Sơn lễ những gờn đất thô, Di Đà tìm ở chốn mô, Văn Thù bên cạnh hồ đồ không nghe. Chú Sa Di vẫn quyết định ra đi. Chú băng suối vượt đèo, trải qua 3 tháng dài mới đến núi Ngũ Đài Sơn. Chú đứng trước tượng Ngài Văn Thù, tha thiết đảnh lễ cầu nguyện để được thấy Bồ Tát hiện thân, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Đến trưa thì chú Sa Di thấy một lão già hiện ra bảo chú: Ngài Văn Thù sư lợi hiện đang ở núi Trung Nam, tên của Ngài là Đỗ Thuận. Chú Sa Di thị giả hối hả quay trở về. Sau 2 tháng trở về cố hương thì sư phụ của chỗ chú là pháp sư Đỗ Thuận đã ngồi viên tịch 2 tháng rồi. Chỗ này tôi muốn nhắc nhở cho quý vị thấy, chỉ cần khiêm tốn một chút thôi là cô có thể gặp gỡ không biết bao nhiêu là vị thiện hữu tri thức trên dạng nẻo đường mà chúng ta đang sống. Những vị Bồ Tát Quán Âm này là ai? Là mẹ, là cha của ta, là thầy của chúng ta, đang ở bên cạnh của chúng ta. Nhưng vì Phật nhà không linh, nhưng ngược lại với cái tâm kiêu mạn, thì cho dù chúng ta ở bên cạnh Phật và Bồ Tát thì sẽ phải mãi rơi vào hoàn cảnh của chú Sa Di này, ở bên cạnh Ngài Văn Thù, được làm đệ tử Văn Thù, tức là hóa thân của Hòa Thượng Đỗ Thuận, mà lại đi tìm, nghĩa là đi hành hương về núi Ngũ Đài Sơn. Và cái này đúng là câu: hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai câu này tôi trả lời cho cái câu này. Thứ nhất, cô niệm Quan Âm, cô cầu để mà nhà hàng cô mua may bán đắt. Tôi mới hỏi cô này, tôi email là hỏi: nhà hàng cô là làm cái nghề gì? Cô nói cô bán phở, bán bún bò. Thì tôi nói cô cái nghề này cô cầu một vạn năm cũng không bao giờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giúp. Vì Nam Mô Đại Từ Đại Bi, cái đó để ý dùng cứu khổ cứu nạn chứ không cứu giàu. Mà nếu Đức Quan Thế Âm Đại Từ vậy đi thì Ngài không bao giờ giúp cho cô bán đất. Vì cô bán càng đất thì có nhiều sinh mạng sẽ bị cô sát sanh. Mà Ngài cũng không muốn cô bị đỏ vào trong địa ngục. Do đó cô nói cô càng cầu thì cô lại càng bán ế. Cái chuyện đó rất bình thường. Câu hỏi số 2. Bà thầy, con là một Phật tử nghiệp chướng nặng nề, bị chồng phụ bạc, con bất hiếu, chị em bất nghĩa. Con cảm thấy cái nghiệp của con nặng như là núi Thái Sơn. Con tìm đến Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ ở Đà Lạt, xin Ngài khai thị làm sao cho hết nghiệp. Vì nghiệp con quá nặng, Hòa Thượng liền dạy con như sau. Để Hòa Thượng kể cho con nghe một câu chuyện. Thiền sư Triệu Châu khi Ngài thăng tọa thuyết pháp có nói câu: ta lúc còn ở huyện Thanh Châu có may một cái áo bằng lông rùa nặng đến 7 cân. Và Ngài bảo đại chúng hãy quán câu này, ai ngộ được thì nghiệp chướng tiêu trừ, ai không ngộ được thì nghiệp còn quá nặng. Sau đó Hòa Thượng bảo con hãy lui ra và quán xét câu nói của Ngài Triệu Châu. Con quán cả 3 năm rồi, từ năm 2006 đến năm 2009 rồi mà nghiệp con vẫn còn nặng quá trời. Cho nên chạy đến một vị thầy khác dạy con lại thủy sám, nhưng vẫn chưa thấy nghiệp con bớt nặng và còn nặng thêm. Xin thầy có phương pháp tu hành nào giúp cho con tiêu nghiệp, chứ nghiệp con nặng quá trời. A Di Đà Phật, con là Diệu Tâm ở Việt Nam. Đây là một cô nữ Phật tử ở tại Việt Nam, vào trang web của thầy để nghe pháp. Thì cổ thang cổ nghiệp nặng quá, cổ chạy lên thiền viện Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ. Thì Hòa Thượng Thanh Từ 2006 lúc đó cũng còn khỏe, bây giờ Ngài yếu rồi. Thì Ngài tiếp và Ngài chỉ khai thị có một câu nói. Ngài nói con về con nghe cái câu nói của Hòa Thượng Triệu Châu khi Ngài thăng tọa thuyết pháp. Ngài nói câu này: lúc ta ở huyện Thanh Châu có may một cái áo bằng lông rùa nặng đến 7 cân. Và Hòa Thượng Thanh Từ bảo con hãy quán cái câu này thì con sẽ thấy được tiêu nghiệp. Nhưng mà bây giờ cổ quán 3 năm, tới nay là 2009 mà cổ thấy nghiệp chướng không có thay đổi. Quý vị biết sao không? Rùa thì làm gì có lông, phải không? Quý vị thấy rõ ở trong cái vấn đề này, đây là một câu khai thị của một vị thiền sư. Bây giờ tôi là một pháp sư chuyên vị tịnh độ thì tôi sẽ khuyên cô niệm Phật để tiêu nghiệp, đúng không? Nếu thầy là thầy về pháp môn tịnh độ thì khuyên niệm Phật để tiêu nghiệp. Nếu tôi là một vị Tây Tạng tôi khuyên trì chú để tiêu nghiệp. Nếu cô tin thì hãy niệm A Di Đà đến chỗ chỉ còn niệm Phật và không còn niệm chúng sanh thì sẽ thấy tiêu nghiệp liền. Nhưng lời dạy của Hòa Thượng Thanh Từ không phải là không hay. Để tôi phân tích cho cô thấy. Thiền sư Triệu Châu thăng tòa dạy đệ tử như sau: lúc ta ở huyện Thanh Châu ta có may một cái áo bằng lông rùa cân nặng đến 7 cân. Câu nói này tôi phân tích ra có 4 điều vô lý. Thứ nhất, rùa làm gì có lông. Thứ hai, rùa không có lông thì làm sao lấy lông rùa để làm vải mà may áo. Thứ ba, vải không có thì sao may áo cho được. Thứ tư, áo đã không có thì lấy đâu mà cân nặng đến 7 kg. Thấy rõ một câu nói mà 4 cái sai lầm. 4 điều trên cho thấy câu nói của Ngài Triệu Châu hoàn toàn vô lý và câu nói của Hòa Thượng Thanh Từ khai thị cho cô cũng hoàn toàn vô lý. Nhưng câu chuyện của cô còn vô lý hơn. Khi cô đem cái nghiệp cô nặng quá, khi mà chúng ta đa số đến chùa thầy ở thầy, thầy sủ cho con quẻ sau năm nay nghiệp con nặng quá. Đa số mùng 1 Tết là tôi bị 80% hỏi nghiệp con nặng quá, năm nay sau La Hầu ở sau Kế Đô nghiệp con nặng quá, thầy sủ cho con quẻ coi tiệm neo con lúc này ngồi sao mà ngắp rùi không à. Phải không? Thì như vậy là tôi phân tích cho cô thôi. Cái câu nói của Ngài Triệu Châu khi Ngài thăng tòa, Ngài ở Thanh Châu, Ngài có mai một con dùng cái lông rùa để mà dệt vải mai một cái áo nặng 7 kg, thì cái điều đó nó vô lý, cũng giống như là cô vô lý như vậy. Bây giờ là tôi phân tích. Vô lý thứ nhất của cô nói con nghiệp chướng nặng nề, cô đem cái nghiệp ra cho tôi xem. Nếu đem không được thì lấy cái gì để cân cho biết cái nghiệp cô là nặng. Thấy rõ chưa? Cái vô lý thứ hai, cô nói chồng cô phụ bạc. Vậy trước khi cô chào đời, chồng cô là ai? Khi cô mới sanh ra không có mảnh vải che thân, tất cả những thứ mà cô đang có như quần áo, giày dép, nhà cửa, xe cộ, chồng con đều là cái thứ vay mượn. Mà cái gì có vay có mượn thì phải có lúc trả lại cho người ta vậy. Vậy câu chồng con phụ bạc là vô lý. Vậy cô đã hiểu Hòa Thượng muốn nói cái gì rồi chứ? Như vậy tức là khi mà Hòa Thượng thanh từ ngày khai thị, cái bà này gặp ngày than nghiệp con nặng quá, chồng con làm khổ, cửa nhà làm khổ, thì Hòa Thượng mới nói thế này. Ông Hòa Thượng Triệu Châu khi ông thăng tòa thuyết pháp ở huyện Thanh Châu, ông nói cách đây ta có may một cái áo bằng lông rùa, phải không, nặng tới 7 kg. Thì mình nghe vô lý, nhưng mà thật ra cái nghiệp, ai đem cái nghiệp ra được mà nó nặng. Mà chúng ta cái nghiệp chỉ là cái tưởng của chúng ta, những cái gì mà chúng ta tưởng tượng chúng ta làm ăn không được. Rồi chồng con cũng là chúng ta dai của bà già chồng, của ông già chồng, chứ làm gì mà có. Khi chúng ta sanh ra, tất cả chúng ta không ai có nhà, cửa, xe hơi, nhà lầu, tủ lạnh. Vậy mà chúng ta cứ dỗ ngực, tôi có nhà, tôi có xe, tôi có chồng, tôi có vợ. Những cái thứ đó đều là lông rùa, thừng sỏ, con thỏ làm gì có sừng. Thì ý cái cây này là câu nói của một vị thiền sư khai thị. Thành cô về, cô nghe cuốn băng này, cô ngẫm nghĩ rồi, cô thấy lời nói của tôi, cô có 3 cái vô lý giống như là ngài Triệu Châu. Tức là câu nói này của ngài thiền sư khai thị để những người nào mà than thở, cũng như là ngài Huệ Khả khi lần đầu tiên đến cầu pháp với Đạt Ma, xin Hòa Thượng an tâm cho con, tâm con đau đớn, khổ sở quá, con khó chịu, con không ăn, không yên, ngủ yên. Ngài Đạt Ma mới nói, Huệ Khả đem tâm ngươi ra ta ăn cho. Con tìm tâm không thấy thì tức là giống như lông rùa rồi, làm gì mà có. Cái tâm đau khổ này chẳng khác gì là cái lông rùa. Chúng ta khi mà cầu không được thì chúng ta cho là khổ, là nghiệp nặng. Nhưng mà xin lỗi quý vị, khi mà chúng ta đang khỏe mạnh đây thì chúng ta cầu bán mai bán đất, nhà hàng được trúng số, hoặc là chúng ta cầu con thi đỗ. Nhưng khi chúng ta bệnh ung thư thì chúng ta không cầu cái gì hết, chúng ta chỉ mong cho chúng ta hết bệnh thôi. Cái chỗ này quý vị cần để ý, thầy nói đây, cô về cô nghe lại đoạn băng này, cô sẽ thấy Hòa Thượng Thanh Từ ngài rất là từ bi. Ngài nói một câu khai thị của một thiền sư để thấy cái nghiệp của cô là không thật, chồng con là không thật, bà già chồng là không thật, một hơi thở vô, một hơi thở ra, không có, thì cô mất hết tất cả. Người ta lôi cô ra từ trong bụng mẹ, người ta để cho cô lên cõi đời này là trần gian trụi, rồi cô tạo ra tất cả tài sản ở thế gian này cũng đều là của xã hội. Rồi tới ngày cô nhắm mắt, 80 tuổi, 90 tuổi, cô vô nhà hoàng, người ta dập cô xuống đất, cô cũng chả đem được cái gì. Như vậy, cô đi tay không, cô trở về tay không, thì những cái đó đều là lông rùa, làm gì mà có lông để dệt vải, làm gì có vải để dệt áo, làm gì có áo để mà cân nặng. Đó là những câu khai thị của thiền sư. Câu hỏi số 3. Bạch thầy, con là một sư cô ở Việt Nam làm trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ ở một làng quê miền Nam Việt Nam, con tạm không nói tên vì thầy ưa đưa lên mạng lắm. Tôi khôn à. Trong năm vừa qua, con leo lên mái nhà chùa để sửa lại mấy tấm tôn bị lủng mỗi khi trời mưa thì nước dột ướt tủ kinh sách trong chánh điện. Rủi ro thai, con là phụ nữ cho nên việc trèo cao không khéo bằng người nam. Trong lúc con đang lấy keo, lấy cục mút bỏ trong xăng để trét mấy lỗ tôn. Cục mút là cục gì? Ồ, tức là họ lấy cái gì họ trét vậy? Trong lúc con lấy mấy cục mút bỏ vô xăng để trét mấy cái lỗ tôn lủng trên chánh điện, trên chánh điện chùa, thì con đặt chân rơi xuống đất. Mái chùa khá cao, khoảng 15 mét. 15 mét là bao nhiêu feet ta? Dạ, 1 mét là 3 feet mấy lần. Như vậy là tầng 40-50 feet lần. Cho nên khi té xuống, con chỉ biết nhắm mắt và niệm Phật để chờ giảng sanh. Nhưng nào ngờ khi rơi xuống, con lại rơi trúng một người đang đi phía dưới. Anh ta đi câu cá về, khát nước định ghé vào chùa xin nước uống, thì gặp lúc con té từ trên cao xuống trúng, anh ta bị thương nặng. Con kêu cứu, bà con lối xóm xúm nhau lại gọi xe chở anh ta vào bệnh viện. Được 10 ngày thì anh ta qua đời. Gia đình anh ta làm đơn thưa kiện con ra tòa. Tò thấy rõ đây là tai nạn ngoài ý muốn của con, cho nên chỉ xử con chịu mọi phí tổn, thuốc thang khi anh ta nằm bệnh viện, và chịu tiền mai táng mua hồn cho anh ta. Con phải chạy đơn chạy đáo mượn tiền Phật tử lo tang lễ cho anh ta, và chùa con và con đem băng hộ niệm của chùa con lo đám tang cho anh ta theo nghi lễ Phật giáo thật là đầy đủ. Con tưởng rằng mọi việc đã êm xuôi, nào ngờ cách đây một tuần gia đình nạn nhân lại đâm đơn thưa kiện con thêm một lần nữa. Lần này họ không chịu đòi bồi thường, trong đơn mà họ ghi là một mạng đền một mạng. Con có lại nhà gia đình nạn nhân, xin họ quan hỷ bỏ qua cho đây vì là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng em rể của nạn nhân là người Hải Phòng, làm việc cho chính phủ Việt Nam. Ông này rất là khó chịu. Con năn nỉ lạy lục, ông ta cũng không chịu. Ông ta ngày nào cũng đi qua chùa bắt con phải nhảy từ trên mái chùa xuống. Nếu số con còn sống thì ông ta mới chịu tha. Nhưng con trình bày tỳ kheo ni không thể tự tử được là vì phạm giới luật của Phật. Ông ta nói ông không cần biết, miễn sao một mạng đền một mạng. Bây giờ thầy chỉ cho con phải tụng kinh gì, cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát, rồi nhảy xuống lầu, rồi nhảy trên mấy tôn xuống, để hóa giải cái nghiệp chướng này có được không? Quý vị có đồng ý biểu cô tụng kinh Pháp Môn rồi nhảy không? Con thật rối trí, tình cờ có mấy vị Phật tử ở Sài Gòn xuống thăm con, nhân dịp lễ Vô Lan có cho con một số dĩa của thầy và dặn con mở nhỏ nhỏ nghe, đừng mở lớn ở tù. Không à. Tại vì tôi có chữ diệt cộng lắm, thành ra dặn nhỏ nhỏ mở nhỏ nhỏ nghe. Con thấy thầy thường hay giúp đỡ ý kiến gỡ rối tơ lòng cho rất nhiều Phật tử như trường hợp của con, nhưng mà con không biết thầy có mở rối tơ lòng cho một tỳ kheo ni vì lỡ té trên mái hiên chùa mà gây ra án mạng. Nếu con có gì không phải, xin thầy quan hỷ bỏ qua cho, và xin thầy đừng nói tên và chùa của con trên bao thóp. Rất mong nhận được có sự góp ý của thầy. Thích nữ giấu tên. Bây giờ sát thủ, con là sát thủ. Bây giờ con trường hợp, bây giờ con là ni sư trụ trì chùa, rồi con leo lên đó, con lo, con kêu là gì, bỏ cái mốt vô xăng nhồi nhồi chết chết mấy cái lỗ đinh gì đó, trợt chân té xuống nhầm lúc ông Từ này ông vô đi câu cá về, thấy không? Ông vô đâu có nhìn thấy. Ở Việt Nam thì cổ nói là có mấy cái lu nước mưa đó, thì ta đi câu cá về ta khát nước vô xin nước mưa uống mà nhè, vừa bước vô thì cổ tuột xuống, cổ niệm Quan Âm, cổ tưởng cổ chết nhà rớt ngay ông đó. Và ông đó thì cổ đi cổ kêu bệnh viện lại chở, thì 10 ngày sau nó qua đời. Thì gia đình của người này họ cũng biết tai nạn và họ bắt cổ ra tòa án, thì xử cổ là 10 ngày ở trong bệnh viện, đó là rất nhiều tiền, cổ phải trả cái tiền thang thuốc đó. Thì cổ đã đi mượn tiền Phật tử trả rồi, rồi tiền mua hồn, tiền nó ma cổ lo hết rồi. Nhưng mà bây giờ á, em rể của cái ông này á, nó lại vô, nó làm tiền, nó nói bây giờ một mạng định mạng, nó ngày nào nó cũng bắt. Bây giờ sư cô phải leo lên, sư cô nhảy xuống, mà sư cô sống thì tôi tha. Thành ra cổ nói bây giờ không lẽ là con phải tụng chú Quan Âm hay Tú Đại Bi rồi con leo, con nhắm mắt lần nữa, nhưng mà kỳ này đâu có tên nào nó chui vô lần nữa đâu. Thành bây giờ có ai giúp ý giùm sư cô này không? Rồi chú Minh Đạo. Dạ.
Cái này con có nghe một câu chuyện xưa, giờ con xin góp ý, đệ tử của Phật con không dám giọng ngữ.
Lấy cái microphone ở hết nè. Để nói cho trên mạng họ nghe.
Nam mô A Di Đà Phật, thưa thầy, thưa đại chúng, thưa Minh Đạo, con xin có cái ý thế này. Tại vì cái chú mà em gửi hay của cái người kia đó đòi rất là đúng. Tại vì một mạng đền một mạng. Thành ra thì cũng áp dụng lại cái cách, tức là sư cô này đã gây tai nạn như thế nào, thì bây giờ bên kia ra đường người ta cũng sẽ được cái đòi lại như vậy. Tức là chú cứ leo lên nóc nhà và sư cô đứng ở dưới cũng làm như là cái mà đường mà uống nước, và chú kia kế trên chú cứ té xuống nếu mà gây sư cô. Đó được là một cái cách để mà trả cho chú. Còn nếu mà không có gì thì đó là cũng đó là chú chịu.
Rất là hay, rất là hay. Bây giờ tôi có đệ tử của tôi là chú Minh Đại. Ông nói bây giờ nếu mà đòi một mạng đền một mạng thì bây giờ sư cô nói giờ cái ông cán bộ nào đó nó làm cho chính phủ, bây giờ ông cứ leo lên cái máy tôn mà cao 45 feet, tức là 15 mét á, rồi ông ngồi ông chết, rồi tôi cũng sẽ đi hoài đi vô, rồi ông tụt chân ông rớt chúng tôi. Nếu mà tôi chết thì tôi đền cách đó là quyền nhất, công bằng nhất, phải không quý vị? Mà nếu mà tên cán bộ nó dám leo lên thì bảo đảm mình không cái tên nào mà dám leo lên đâu. Tôi nói thật, tôi leo mấy nhà chùa tôi chỉ có 12 feet mà tôi nhường tôi chấm mặt rồi. Mà bây giờ cái mấy chùa này tới 50 feet, tôi bảo đảm cô cứ đưa cái này đi, tài với xỉu, phải không? Phải không? Tài ha xỉu. Deal hay no deal? Bảo đảm là nó không dám deal đâu, nó đố có tên nào mà dám leo trên đó để mà nhắm mắt mà ngồi chà chà để cho nó tuột xuống. Thì có thể là nó đâu có dám chắc mà nó trúng người như này đâu. Thì đây là cô nên cảm ơn cho chú Minh Đại một tràng pháo tay. Bảo đảm là không có dám. Không cách gì mà dám đó, làm khó người ta vậy. Chứ bây giờ chết cách nào thì lên trả thù cách đó. Bây giờ tôi vô tình tôi trét lỗ toan tôi té, thì bây giờ ông cử trong gia đình ông đi. Ông cử một người rồi cứ lên đó ngồi, rồi tuột một cái, còn cô sư cô này đứng với niệm Phật thôi, đâu có dễ gì mà trúng rớt đâu, phải không? Mà chả có tên nào mà dám leo lên để mà tuột đâu. Trong này có ai dám leo lên trả thù kiểu đó không? Thì cái này là cô sư cô được thoát nạn khỏi có cần gì hết, phải không? Cứ về ra và nghe cái băng này. Tối nay tôi email cho và tôi nói đây là chú Minh Đại tôi một cái đệ tử, và chú góp ý như vậy là bảo đảm không có tên nào dám làm khó. Mà có thưa ra tòa cô cũng chả cần chạy luật sư, cứ nói xin quan tòa cho con, nghĩa là con đứng ở dưới này, con cầm cái cần câu và con cầm cái ly nước con uống, và cho cái gia đình nó một tên tuột xuống, tuột dễ gì trúng cái gì, phải không? Thì biết đâu nó chết thêm mạng nữa, nó sợ và nó tha con, vỗ tay. Con có thắc mắc tại sao tổ Đạt Ma là sơ tổ thiền tông Trung Hoa, khi có người lại gặp ngài để xin kinh sách dạy tu thiền thì tổ Đạt Ma dạy như sau: tông môn của ta bất lập văn tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Còn bây giờ hòa thượng Trúc Lâm là một thiền sư, là một cái tổ của dòng là của cái dòng mà các cái vị mà Trần Nhân Tôn, à tức là Trúc Lâm Yên Tử, là một thiền sư, là thầy của các thiền viện, thiền chiếu, thiền viện ở bên Trúc Lâm Viên Chiếu, là thầy của rất nhiều thiền sinh trong hệ thống của hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ, và ngài đã xuất bản rất nhiều sách dạy thiền để cho tăng ni các thiền viện theo đó mà học. Ý con muốn hỏi ở đây là tại sao sơ tổ Đạt Ma không viết sách dạy thiền như các thiền sư đời nay, phải là lợi lạc cho các chúng sanh theo thiền tông hay không? Xin thầy khai thị. Tức là cái vị này có thắc mắc tại sao tổ Đạt Ma là một tổ sơ tổ của thiền tông Trung Hoa và tổ thứ 28 của thiền tông Ấn Độ. Khi ngài mà truyền pháp, đệ tử hỏi ngài thì ngài nói: tông môn của ta bất lập văn tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì cái vị này thắc mắc là thiền sư Thanh Từ bây giờ cũng là thiền sư, mà ngài viết sách rất là nhiều. Ngài viết sách nghĩa là về thiền sư này thiền sư kia, ngài viết khai thị về thoại đầu, ngài viết các lã thiền Trung Hoa ngài đều viết ra, mà tổ Đạt Ma lại là không làm như vậy. Phải chi tổ Đạt Ma mà làm như vậy thì đời nay có lẽ thiền tông sẽ hưng thịnh hơn là Tịnh Độ Tông hay không? Con không có ý chê là thiền tông hay Tịnh Độ Tông, nhưng con thắc mắc hòa thượng Thanh Từ cũng là một thiền sư mà ngài lại viết sách khai thị cho thiền sinh, trong khi sơ tổ Đạt Ma của thiền sư Trung Hoa thì không có chịu viết sách. Ai có biết ý kiến trong này, ai trả lời được câu này hả? Đưa cái này không có quay lệch hả? Cái này quay lệch, cô nó ngồi xa quá, cô dự niệm cô nói cái gì tôi lặp lại, cô trả lời đi. Ông qua Trung Hoa,
Trung Hoa.
Một cái vị Phật tử ngồi trong pháp hội này tại thành phố Seattle, cô tên là Diệu Niệm, cô cũng là một Phật tử đến từ thành phố San Jose, Bắc Cali. Cô nói sở dĩ sơ tổ Đạt Ma nói câu này là bất lập văn tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, không dùng văn tự để diễn giải. Tức là cô nói ổng lúc đó là ổng qua bên người Ấn Độ mà qua Tàu, không biết nói ngộ nị gì hết. Thành ra ổng im lặng phải không? Ổng ra dấu không phải không? cô nói ông ra dấu gì không biết chữ. Nhưng mà thật ra cô nên nhớ rằng các vị A-la-hán ngài đạt được cái môn gì? Đạt nhất thiết chúng sanh ngôn ngữ Đà La Ni. A-la-hán có tha tâm thông không quý vị? Có tha tâm thông. Mà tha tâm thông thì biết cô nghĩ cái gì trong bụng không? Cô chưa khởi tâm móng niệm là các vị đạt ma đã biết rồi, đâu có cần chờ tới cô nói ra, phải không? Có ai góp ý nữa không? Có ai góp ý nữa không? Rồi cô Tính Mỹ đưa cái microphone của mời gần. Con đưa cái microphone cho cổ. Đây là cô Tính Mỹ, một Phật tử ở tại chùa, vừa là chùa Tầm Quyên mà vừa là chùa Vạn Hạnh đó, phải không? Rồi mời cô góp ý.
Dạ, mong thầy chùa Tinh Thành, thưa các cả nhân hữu, tôi có ý vậy mà không chứng nè. Chứ hồi xưa đó, cái lúc đó cái tâm hồn người ta cũng là, nghĩa là các vị sư thấy người nào có cái niệm duyên mà cũng như có gần tới ngộ rồi đó, gặp cái thầy á, thầy chỉ cần là không cần phải viết sách viết gì, nói ra một vài câu người ta hiểu ta ngộ. Còn bây giờ cái chúng sinh mình đó, nó không có được thông minh sáng suốt như hồi xưa nữa, thành ra phải cần có sách.
Như vậy là hồi đó cô nói tổ chỉ đạt cho những người nào mà sắp làm tổ. Như sơ tổ thì là chỉ khai thị cho nhị tổ. Còn mấy người như thầy trò chúng mình là coi như là vô minh quá chắc không độ, phải không?
Không phải thầy, cũng có nhưng mà cái số người đó có nhiều hơn bây giờ. Thầy không cần phải viết sách.
Tức là số người hồi xưa đó là người trí nhiều hơn người ngu. Còn bây giờ cô nói người ngu nhiều hơn người trí. Vậy là cô chọc tôi nổi đùa đề cái rồi đấy.
Cái đó thì dài con.
Rồi có ai có ý kiến nữa không? Rồi chú Từ hồi đó là ông Từ của chùa Tầm Quyên 4. Dạ.
Thưa thầy, thưa đại thầy, thưa đại chúng. Còn có cái ý kiến như thế này là thế là bốn không đó này:
bất lập văn tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật.
Bất lập văn tự, giáo hoại biệt truyền, thì cái bất lập văn tự cái câu đó thì thế sao mà phải nói? Còn bây giờ giáo hoại biệt truyền tức là ngoài cái sách vở.
Dạ đúng.
Ngoài cái sách vở thì hồi xưa tổ mấy tổ thiền đó, những người nào có cái tâm mà coi như là phát ra coi như là có cái tâm gọi là tâm đại thừa đó, coi như tâm mà đã chích vui đó, thì thậm chí người ta nói một vài câu thì người ta ngộ, người ta biết, người ta tu theo đó, người ta thấy tâm, người ta thấy tánh, người ta tu được. Cho nên là không có cần phải nói cho nó ngay, nó đúng trong cái nhân tâm cho người ta biết, người ta ngộ, làm ta tu được. Giả ngoại bị truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thì bây giờ nó không có làm gì vậy được. Cho nên phải cần phải viết sách, viết cho nhiều, viết cho thật nhiều, mà còn người ta còn chưa ngộ được, huống chi là nói như kiểu hồi xưa. Bây giờ nói kiểu hồi xưa chắc không ai nghe, cũng không ai biết, mà cũng không ai cái ấy. Cho nên bây giờ tất cả các thiền sư đều phải cần viết những cái bài cho thiệt nhiều, mà thiền sinh đọc hoặc là những người khác đọc còn chưa hiểu được, cũng chỉ là phải kiến tánh trực chỉ những tâm kiến tánh thực tập như rồi các tổ hồi xưa hay là vậy.
Dạ, cảm ơn chú Thiền Hòa, cho chú thầy phó tay. Có ai còn ý kiến nữa không? Nếu không thì thầy cho cái ý kiến của thầy. Nếu không có thì bây giờ, ngày xưa tôi có hỏi một vị hòa thượng tôn túc bậc thầy của tôi, thì ngài cho thí dụ như sau. Mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây thì sẽ hiểu rõ. Ở làng tôi có ngôi chùa cổ nằm cạnh bờ sông Đồng Nai. Phật tử từ Sài Gòn xuống mỗi khi về chùa để lễ Phật vào những dịp lễ Du Lan hay là lễ Phật Đản hoặc là những ngày Tết Nguyên Đán, thường bị lạc đường và khó tìm ra lối vào chùa. Cho nên hòa thượng ra lệnh cho đặt một tấm bảng chỉ dẫn đường vào chùa. Trên tấm bảng có cả mũi tên hướng dẫn, chỉ hướng nào để đi theo hướng đó. Nào ngờ mùa lễ Du Lan năm đó, số lượng người Phật tử đi lạc lại nhiều gấp 2 lần khi chưa có tấm bảng chỉ đường. Hòa thượng lấy làm lạ, đi ra chỗ tấm bản chỉ đường thì mới tìm ra nguyên nhân là cái bản chỉ đường thì ghi chú bằng chữ trắng viết trên bản gỗ sơn đen, nét chữ rất đẹp và rõ ràng, lại có mũi tên chỉ hướng đi vào chùa. Nhưng có một số em bé chăn trâu nghịch ngợm lại soi chiều cái mũi tên về hướng khác, cho nên số khách hành hương bị đi theo mũi tên tầm bậy và bản chỉ đường mà bị lạc lối rất nhiều. Kết luận, Tổ Đạt Ma tuyên bố bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiếm tánh thành Phật, không phải là Ngài dám xem thường lời kinh Phật để lại. Nhưng trong trường hợp này, kinh điển của Phật để lại giống như những tấm bản chỉ dẫn đường viết bằng chữ Phạn, chữ Hán, được dịch sang chữ Việt rõ ràng đó, nhưng không khéo bị các bàn tay phá hoại của kẻ ác tâm làm lệch hướng đi của người học Phật, thì số người bị đọ sẽ nhiều hơn số người được giải thoát. Cho nên Ngài này đành nói câu giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật là áp dụng cho trường hợp đời nạp pháp của chúng ta đây. Quý vị có đồng ý với Thầy không? Hỏi, bạch Thầy, con có câu hỏi sau đây. Con bây giờ là một thanh niên 25 tuổi. Khi xưa lúc còn nhỏ, con có tánh phá phách nghịch ngợm và hay ăn cắp vặt tiền bạc của ba má. Nhưng bây giờ con nghe pháp của quý thầy, con đã sám hối không còn làm chuyện xấu nữa. Nhưng ba má con không biết là con đã thay tâm đổi tánh, cho nên hễ trong nhà có mất mát tiền bạc lại đổi thừa con. Rồi con cố gắng đi làm, con cố gắng đi tìm xem ba má con có bỏ quên ở đâu. Có một lần ba má con mất tiền, ông bà lẫn lộn, con cùng mấy anh em chạy đi kiếm. Anh con, chị con bỏ ra chừng nửa tiếng kiếm không có thì lôi. Còn con đi tìm cả ngày. Con sợ rằng ba má con bỏ quên ở đâu hay không. Sau khi con tìm thấy ba má con bỏ quên trong đống quần áo dơ, thì ba má con lại không có lời khen mà còn quở như sau: ăn cắp rồi bị người ta phát giác, giả bộ bỏ tiền vào quần áo để lấy điểm phải không? Nhiều chuyện con bị hàm oan lắm, cho nên con rất là tủi thân. Xin Thầy cho con một lời khuyên, làm thế nào để khỏi bị tủi thân trong những trường hợp như vậy? Làm sao để cho ông khỏi bị ba má bị hồi xưa đó, ông này còn trẻ thì ăn cắp hoài, ăn cắp, ăn xài, ăn nhậu, bây giờ ông hiểu đạo rồi. Ông cải tà quy chánh nhưng mà trong nhà hở mất tiền là ba má cũng nghĩ ông, mất cái gì cũng nghĩ ông, và chúng ta giống như là người ta nói cái tiếng thành chài rồi đó, mang tiếng rồi. Thì những lúc ba má thì bỏ già lẫn lộn rồi bỏ tiền ở trong quần áo, thì ông lại bỏ công đi tìm ông lục cho đã được cả ngày. Ông lục trong cái đống quần áo chuẩn bị bỏ mấy giặt thì thấy tiền nằm trong. Ông đem ra nó con tìm cho ba má, thì bị ba má nó mày lấy cho đã rồi mày làm bộ, mày bỏ lại, ông tủi thân quá. Ông nghĩa là ông muốn bỏ nhà ra đi, ông chán. Thì bây giờ quý vị khuyên ông làm gì cho ba má hết chỗ hết có nghi ngờ. Làm được không? Hả? Làm được không? Trong trường hợp này thì tôi nói cái trường hợp này, tôi đem một câu chuyện mà tôi đọc trong truyện cổ Phật giáo. Tôi đọc có câu chuyện vui sau đây, thì tôi đem câu chuyện này ra để mà tôi có thể là dẫn giải để cho chú theo đó mà chú thực hành, thì hy vọng chú hết tuổi thân. Mời quý vị nghe sau đây để mà áp dụng giúp đỡ cho cái cậu thanh niên 25 tuổi đã cải tà quy chánh mà vẫn còn bị cha mẹ nghi ngờ. Câu chuyện như sau: một hôm quỷ dương bay lên cõi trời Đao Lợi, gặp vua trời Đế Thích và hỏi ông trời như sau: tại sao ở trần gian loài người ai cũng ca ngợi ngài mà lại luôn luôn quyền rủa tôi? Ông trời Đế Thích đáp: tại ngươi hay làm những chuyện ám hại loài người, ngươi làm chuyện xấu ác cho nên bị người ta quyền rủa là chuyện đương nhiên. Quỷ dương không bằng lòng lời nói giải thích của vua trời Tam Thập Tam, tức là Đế Thích Đề Hoàng Nhân. Cho nên vua trời Đế Thích đề nghị cùng quỷ dương bay xuống trần gian để tìm bằng chứng cụ thể để cho quỷ dương tâm phục khẩu phục. Vua trời và quỷ dương bay xuống trần gian vào một buổi sáng sớm tại thành Vương Xá, là một phố thị thanh bình giàu có. Quỷ dương và vua trời Đế Thích đi theo con đường dẫn vào thành Vương Xá, gặp một con bò đang đứng gặm cỏ ven đường. Quỷ dương đưa tay chỉ bò và đề nghị vua trời Đế Thích hãy thử trắc nghiệm trước. Trời Đế Thích bèn bước đến cạnh con bò, hào quang sáng rực từ thân hình của ngài tỏ ra làm con bò hoảng sợ, nhảy lọt vào một cái hố sâu ven đường. Người chủ con bò, người trần mắt thịt, không nhìn thấy trời Đế Thích và quỷ dương đang đứng cạnh bò. mà chỉ thấy con bò đang ăn tự nhiên nhảy lọt xuống hố. Anh ta cuốn quýt tìm cách kéo con bò lên, lại vừa chửi rủa như sau: này con bò kia, bộ sáng sớm mày bị quỷ sứ kéo xuống đây hay sao mà lại nhảy xuống đây, đồ súc sanh. Quỷ Dương nghe anh nông phu chửi mình liền đưa mắt nhìn trời để thích mà nói giọng chua chát: cớ sự thì tại ngài mà người ta lại rủa tôi đó, thấy không? Con bò vẫn còn xa trong hố sâu. Anh nông phu gọi thêm nhiều người đến cứu giúp, nhưng sau một hồi lôi kéo hì hục không có kết quả. Một người trong bọn lôi kéo bò quá mệt bèn buộc miệng nói như sau: con bò này nặng quá trời, chỉ có con quỷ mới kéo nổi nó lên mà thôi. Quỷ Dương nghe người ta cầu nguyện đến tên mình, bèn dùng thần thông nhảy xuống đẩy giúp mấy người nông dân, làm cho họ kéo con bò ra khỏi hố sâu một cách dễ dàng. Sau khi con bò lên khỏi hố, mọi người vỗ tay reo hò tán thán, hoan hô đội ơn Thượng Đế, nhờ ngài mà con bò được thoát nạn. Quỷ Dương nghe câu này lại càng buồn bực và nói với vua trời Đế Thích như sau: đó, ngài thấy chưa, tôi giúp họ thì họ lại cảm ơn ngài. Đây là câu trả lời giúp cho người bạn trẻ hỏi thầy làm sao cho con khỏi tuổi thân khi bị cha mẹ ni quan. Phật có dạy này các tỳ kheo: không phải do lời khen tặng của người khác mà trở thành bậc cao quý đức hạnh, cũng không phải vì lời nguyền rủa của thế gian mà ta trở thành kẻ xấu xa đê tiện. Nhưng chính những tâm niệm tốt xấu của ta, những hành động thiện hay ác của ta sẽ biến chúng ta thành cao quý hay đê tiện. Hành động của quỷ vương trong câu chuyện cổ Phật giáo mà tôi vừa kể là một việc thiện đáng ca ngợi. Vì vậy khi thiên hạ hoan hô Chúa Trời đau lợi, tức là người ta đã hoan hô ai đã làm ra hành động giúp đỡ con bò xa hố. Còn các danh từ hư huyễn như Chúa Trời hay quỷ Satan đối với chúng ta không quan trọng. Bởi vậy cho nên trong thiền sử, các tổ có bài kệ như sau bằng chữ Hán: tạc nhật giả so tâm, kim triệu Bồ Tát hiện, Bồ Tát giữ giả so, chỉ cách nhất điều tiếng. Tôi tạm dịch: hôm qua lòng giả so, sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát cùng giả so, cách nhau trong tơ tóc. Toàn thể đại chúng trong pháp hội này xin tặng chú bài kệ này để khỏi còn tuổi thân mỗi khi mẹ mình nghi quan, chịu không? Chắc là nhỏ này nó thường bị bà già nghi quan, lúc xong nó cười dữ vậy nè, phải không? Tiếng ăn chài mà chúng nó rồi. Thật sự nó còn quá nhiều câu hỏi bây giờ, mà thời gian đã 3 giờ rồi. Thầy thông lai đó thì lâu nay vì bước lang thang như kẻ không chùa, chùa Tổng Nguyên 1 nó đóng cửa rồi, bây giờ chúng tôi đang tiến hành mua cái Tổng Nguyên mới ở đây. Nhưng mà vì chúng tôi đi xa thành ra tôi mới giảng, đệ tử rất nhiều, thường thường tôi đi xa tôi giảng hơi 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng. Nhưng mà thường thường Phật ở nhà không linh. Tôi ở Seattle này bị bà con cứ nói với này nói kia, thành ra tôi không dám giảng nhiều. Bây giờ giảng tiếng thôi đủ rồi, còn để dành chỗ khác để giảng cho Phật tử khác có gì nhiều không? Sáu chẻo. Tại Phật nhà không có linh. Không phải. Quý vị có thấy không, khi nào mà quý vị mà đau bụng nhức đầu hay bị bệnh là chạy vô chùa, chứ trong nhà cũng có bằng Phật, cũng có Phật Quan Âm, Phật Di Đà, mà đâu có ai cầu Phật nhà đâu. Thành ra Phật nhà không có linh, thành ra giảng chừng tiếng đủ rồi, còn để giảng cho mấy Phật ở phương xa. Quý vị có thấy không, nhà Phật ở phương xa nào họ đi xa toàn là coi như là 14, 15 tiếng lái xe, thích đêm dậy sớm. Còn Phật ở đây là coi như Phật nhà không linh. Nhưng mà sau thời gian sư phụ bị đóng cửa chùa 1 năm rồi, tụi con giờ thấy linh chưa? Linh chưa? À, chưa linh thì bây giờ để dành để vài năm nữa linh. Nói chứ bây giờ tới 3 giờ rồi quý vị, nó còn quá nhiều câu hỏi nè. Thầy trả lời có mấy câu, bây giờ còn một sắp email trên này nữa. Hả? Gì nữa? Con tính nói gì? Đâu có. Hồi nãy thầy có mời Diệu Trung lên hát bản, giờ lên hát bản đi, nó chạy trốn rồi. Sợ lốt thêm à? Rồi câu hỏi này cũng hay. Câu hỏi này nó hơi đụng chạm mà tôi phải trả lời đây. À, câu hỏi này của cô Ngọc Dung Lê. Cô hỏi như sau. chị Diệu Ngọc ở bên Texas đã cho con những thời pháp MBT và DMD mới copy nhất để phân phát. Sư phụ ơi, chồng con nhờ con hỏi sư phụ hai câu hỏi này, vì ảnh hỏi con mà con không trả lời thỏa đáng được. Con kêu ảnh hỏi thầy thì ảnh không chịu hỏi mà cứ tìm cách dặn dẹo con hoài. Khi nào có thời gian mong sư phụ trả lời riêng cho con để con kể lại cho ảnh nghe. Số 1, từ thượng tọa lên hòa thượng cần phải có những điều kiện gì, và ai là người tấn phong hòa thượng cho thầy sau này nếu thầy không nằm trong giáo hội nào cả, thì Phật tử con tấn phong thầy được không? Dạ, cái này có lý à. Tại thấy tôi là không có giáo hội nào mà dám nhận thầy núi hết á, thành ra sợ thầy không được lên hòa thượng, thành tụi con tấn phong thầy được không? Cái đó để cậu để kiếm tính sau nha. Câu hỏi số 2, từ nhỏ tới lớn có bao giờ sư phụ bị một người nữ nào làm rung động con tim chưa? Con trả lời với ảnh là không bao giờ. Không bao giờ, không bao giờ mùa hè lại tuyết rơi. Là tôi trả lời rồi, giờ nghe kỹ nè. Con trả lời với ảnh là không bao giờ, thì tôi đã nhắc lại cái câu không bao giờ mùa hè là tuyết rơi đó. Vì thầy đi tu từ nhỏ, đến lúc dậy thì thầy đã hiểu Phật Pháp, lại trải qua một mất mát quá lớn là mất mẹ, và nhìn thấy sư ông, tức là ba của thầy, cực khổ vì lỡ ra đời, chắc không bị rung động như con trai ở ngoài đời. Bị ảnh đấu lý thì con disclaim rằng câu trả lời của con chỉ là cái dự đoán thôi, vì con nói trên phương diện người Phật tử và con hoàn toàn tin tưởng đạo hạnh của thầy. Ảnh nhờ con hỏi lại thầy cho ảnh hết thắc mắc, vì ảnh cho rằng con là người nữ thì không thể hiểu được tâm tình của người nam, và nhất là con không có nhiều kinh nghiệm như các người nữ khác. Ảnh lớn hơn con 8 tuổi, nên dù tụi con cưới nhau đã gần 10 năm, ảnh thường cho rằng con còn nhỏ dại lắm. Con sanh năm 1976 tuổi thìn, còn ảnh thì sanh 1968 tuổi thân. Câu hỏi này con ngần ngừ mãi mà không dám chuyển đến thầy, nhưng ảnh không được trả lời thì cứ theo con mà hỏi hoài. Xin sư phụ thứ lỗi cho con đã mọi mũi hỏi thầy một câu kỳ cục và làm Phật lòng thầy. Xin thầy quan hỷ cho con. Bây giờ ai trả lời giùm tôi đi. Thật ra đó, cậu hỏi cái câu đổi đầu thì tôi miễn đi. Thật ra từ thượng tọa mà lên hòa thượng đó, thì thật ra đó, quý vị nhớ cái điểm này tôi thường giảng hoài. Một cái vị tăng mà từ khi thọ tỳ kheo, thọ sa di hay bao nhiêu tôi không cần biết, không có tính, từ khi thọ đại giới và 20 năm sau, mà phải 20 năm ở trong chùa đó, 20 năm tuổi hạ đó, mỗi một mùa hạ đều có tu hành đó, thì tính một tuổi hạ cộng 20 năm sau nữa thì mới đủ tuổi để lên đại đức, lên thượng tọa. Nhưng mà nếu mà cái vị thầy đó mới có 35 tuổi thì cũng không được lên thượng tọa, mà cái tuổi ân lít là phải 40 tuổi, nhớ. Dù là đủ 20 năm tuổi hạ kể từ khi thọ đại giới, và một cái vị thầy sau khi thọ đại giới mà lên thượng tọa rồi phải cộng thêm 20 năm nữa, mà cái tuổi phải trên 60 thì mới được gọi là hòa thượng. Còn nếu người này đã là dư tuổi hạ rồi nhưng mà mới có 55, 56, 57 thì không bao giờ được giáo hội tấn phong là hòa thượng. Đó là câu hỏi thầy nói cho rõ. Còn từ nhỏ tới giờ có bao giờ sư phụ bị một người nữ nào làm rung động hay chưa? Tôi xin thành thật khai báo với cách mạng, tôi là phàm phu tăng, thấy người đó đẹp, mắt bù câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, mà biểu tôi nói là mắt ốc u bu, mũi tẹp, rồi nghĩa là môi hô tôi làm không được. Người ta đẹp tôi vẫn thấy đẹp, rõ ràng nói là nói thật đi. Tôi đó là sinh ra đời chắc ra máu vẫn đỏ, mà tôi gặp chuyện buồn nước mắt tôi chảy vẫn mặn. Thì thật ra quý vị thấy ngài A Nan không? Ngài chứng quả gì quý vị? Sơ quả tu đà hoàng. Mà khi ngài gặp bà Ma Đăng Già, ngài một lần ngài đi xin nước, bữa đó vua Ba Tư Nặc có cái dỗ cha và mời tất cả 1249 vị đại A La Hán vào trong kinh thành để thọ trai, để hồi hướng cho cha đám dỗ của tiên vương. Thì ngài A Nan bữa đó ngài mất đi xa, ngài về trễ, và ngài quá giờ không có ai cúng, và ngài mới quá giờ ngọ ngài không có được ăn như các chư tăng đời mặt pháp. Và ngài đi ra giếng nước, ngài thấy bà Ma Đăng Già đang xách nước. Ma Đăng Già thuộc giai cấp hạ tiện, và khi đó Ma Đăng Già thấy ngài ăn năn đi làm sao thì không dám nhìn, và cô cứ cúi cái giếng nước, cô cúi lui cui cô nhìn và cô xách nước. Thì ở vào thời gian đó Ấn Độ mà qua thời gian 1 giờ thì mặt trời nó có đứng trên này không? Nó giống như Việt Nam, phải không? Và cái A Nan ngài đứng xuống thì ngài nói: tín nữ làm ơn cho bần tăng xin bắt nước. Thì cô gái của nó: con thuộc dòng nô lệ hạ tiện, con không dám múc nước cho Sa Môn uống, làm như vậy sẽ làm ô uế cái giai cấp của ngài. Thì ngài A Nan nói: tôi xin nước không xin giai cấp, xin 3 lần thì cổ múc nước. Thì khi múc nước vô thì lần đầu tiên cổ nhìn thấy A Nan, và A Nan nhìn thấy cổ thì do trong 500 đời về trước hai người đã là vợ chồng, thành do đó tình xưa sống lại. Và ngài A Nan xém bị phá giới dâm nhờ Đức Phật, đang ở trong kinh thành, Đức Phật có Phật nhãn, ngài sai ngài Văn Thù, và Đức Phật đọc ngay bằng chú Thủ Lăng Nghiêm để mà cái bài chú này đem tại ngay cái nhà của bà Ma Đăng Già để mà cứu cho ngài A Nan không bị phá giới. Thì tôi nói rõ, tôi chưa chứng tu đạo hoàng, thì tôi gặp người nữ tôi vẫn có cái rung động, tôi vẫn có cái thương yêu, tôi vẫn có cái thấy mến, nhưng mà sao tôi nhờ có cái giới lực tỳ kheo. Vì vậy Phật mới đặt là giới lực tỳ kheo là cái hàng rào để ngăn cấm. Chứ nếu nói ông thầy nào đứng lên nói tôi gặp người nữ tôi không có rung động, đó là tôi nói láo. Tôi thành thật khai báo với cách mạng, giống như Việt Cộng vậy đó, là tôi vẫn rung động khi gặp người nữ. Nhưng mà tôi có cái giới lực để tôi nghĩ lại. Tại vì khi về tôi, khi tối mà tôi nằm ngủ tôi ngồi thiền, mà tôi nhắm mắt tôi nhớ cái người nào đẹp đó, thì tôi gờ lên cái đầu, tôi thấy cái đầu trọc, tôi biết là không nên nhớ nữa. Vậy thôi, phải không? Rồi nha Diệu Trung, đủ rồi nha. Nói xin lỗi chứ tôi để có thời gian tôi sẽ thuyết pháp nhiều quý vị. Thì bây giờ quý vị cứ lấy cái băng đĩa nghe. Và tương lai tôi hy vọng là chùa Tầm Nguyên 4 sẽ xây được một cái chỗ nó đầy đủ hơn. Thì tôi sẽ làm lại một cái chánh điện đầy đủ. Cái gì nữa Hạnh Phước? Tại vì tôi bây giờ mấy cái Tầm Nguyên mà giờ tôi không biết cái Tầm Nguyên nào.
Tầm Nguyên 4, Tầm Nguyên 1
không chịu. Nói Tầm Nguyên 4 thì Tầm Nguyên 1 không chịu, mà thầy nói Tầm Nguyên 1 thì cái đây Tầm Nguyên 4 không chịu.
Chịu thầy ơi.
Chịu không?
Chịu.
Thì bây giờ mai mốt Tầm Nguyên 1 có chỗ an khang thịnh vượng thì mỗi tuần thầy sẽ thuyết pháp cho quý vị nghe, mà mỗi tuần lễ sẽ có cái pháp tu. Và tôi hy vọng rằng á, tôi sẽ có một cái phá tu. Hôm trước chùa chúng tôi đã thuê một cái bạc ở trên gì đó, cái chỗ mà National State bạc đó, chúng tôi đã mở tu một ngày một đêm. Nhưng mà tương lai nếu mà cái chùa Tầm Nguyên 4 mà mua được cái miếng đất 15 mẫu thì chúng tôi sẽ lập những cái pháp tu ngoài trời. À, không chịu nữa hả? Tôi bây giờ tôi nói 4 thì không chịu, 1.
Tao phải chọn lên mày.
1, Tầm Nguyên 1 phải không? Nói Tầm Nguyên thôi phải không? Dụ như góp ý Tầm Nguyên thôi. Rồi khi đó tôi sẽ làm một cái nơi để cho quý vị đến để dự tu. Và chúng ta tu trong hành tinh thần rất là vui vẻ. Và tôi hy vọng rằng để từ đây tôi sẽ cho cái chú Mẫn. Con à, con chuyên môn. Đứng lên coi. Chú này chú Mẫn là Tầm Nguyên mà chuyên môn phát hành băng đĩa. Kể từ nay con về tới ở dưới, không nói Tầm Nguyên nào đây, nói về dưới Phật tử, đệ tử của thầy Thông Lai, thầy núi. Mà con hỏi ai mà muốn dự pháp tu ở Hawaii thì bắt đầu con lấy danh sách. Rồi con ghi danh sách thì con mới shop around với cái hãng máy bay. Con nói mà khi mà nó đi trên 100 người mà dự pháp tu á, thì con biết cái 737-100 là con 100 ghế, thì con điêu thẳng dưới cái tụi hãng máy bay coi như Hawaii vậy đó. Rồi con sẽ mua một chuyến bay là nguyên gia đình Phật tử ta đi. Nhưng mà Diệu Trung không chịu hả? Tại sao không chịu? Ủa tại sao? Cổ sợ là tôi nhiều thù quá với Việt Cộng đó, rồi Việt Cộng rủ nó đập bom, cái là nổ cái chết hết cả thầy trò, rồi không có ai mà cúng cơm, phải không? Thành ra bây giờ Mẫn làm ơn á, là xin làm sao được 200 người thì chúng ta sẽ book ra 2 chuyến bay bay ra Hawaii. Một chuyến do thầy và một chuyến cho phó trụ trì của Minh Châu coi, bây giờ tôi nhớ lại rồi, ví dụ chung là tổng thống, phó tổng thống không bao giờ đi chung một chiếc xe phọt quanh phải không? Đúng không? Lũ tổng thống rớt thì còn phó tổng thống mà để mà cúng cơm, hương hoa triệu thỉnh, phải không? Như vậy, ba lần cung thỉnh hương linh đã về, tức là sợ là đi mà rủi ro có gì là nguyên cái đệ tử thầy trò chui xuống biển hết, thành trở thành là chùa Tầm Ngư. Để cho Mẫn nó đi deal với cái hãng máy bay, cái tháng nào mà bán vé chừng 50 đồng vé rồi mua phải không mày hả? Tôi nói rõ cho quý vị nghe, thì đi qua Hawaii đó thì cô mà nãy Phật tử Hawaii của nó chồng cổ là làm taxi. Phật tử mình đi qua là cổ huy động hết mấy chục chiếc mà taxi limousine để đón mình, phải không? Đón mình về từ ở phi trường về Honolulu rồi ra bãi biển. Thì bây giờ chúng ta đó tạm thời chúng ta đó là qua bển rồi chúng ta tu tại ngoài bãi biển Hawaii. Chúng ta ở đó trời ấm áp, chúng ta chỉ đem liều và chúng ta ngủ tại đó. Và chúng ta là cái người mà giống như là tính kỹ, giống như là Tư Ếch vậy đó. Chúng ta đem là đem mấy cái bếp ga, chúng ta mua đủ thứ đồ ăn qua đó và chúng ta nấu ăn, không có ăn cái gì. Thành chả có cái khách sạn nào mà chém được thầy trò của chúng ta hết. Và chúng ta tu ở đó một tuần rồi chúng ta về, phải không? Vừa được coi như là thoải mái, nghĩa là relax, mà vượt lại kinh thành trên bãi biển, niệm Phật trên bãi biển, tối thì thuyết pháp trên bãi biển. Vị nào muốn liên lạc thì ở đây liên lạc với cô Diệu Trung, được không? Diệu Trung chịu làm cái đó không? Vỗ tay quý vị. Còn ở dưới tổng viên 4 thì liên lạc chú Nguyễn Mẫn, và sau khi đúc kết số lượng bao nhiêu thì cho thầy biết, thầy sẽ phót lên mạng làm cái chương trình đi tu học ở Hawaii 7 ngày một tuần lễ, để cho chúng ta lựa cái tuần lễ nào mà học trò nó có cái long weekend mà nó sẽ nghỉ giống như là winter break, spring break hay cái gì đó, hoặc là có cái lễ gì long weekend một chút, đại khái 3-4 ngày, chúng ta ít nhất chúng ta đi cũng phải 4 ngày 3 ngày. Thì như vậy đó, thầy sẽ mở một cái khóa tu tại Hawaii. Vì có một số Phật tử ở bên Hawaii họ mời thầy đi làm hoằng pháp bên đó, mà đi một mình thì nó không vui, mà đi chung nó vui. Mà bây giờ con có ý kiến gì Diệu Như?
Con đến là em biết thầy có đi Hawaii nhưng mà tu bãi biển con nghĩ tu không được.
Sao không được? Trời ơi, thiếu gì chỗ tu? Đây nè, hỏi cô Hawaii bên bãi biển có chỗ bãi biển trắng không cô? Có không? Có bãi gián cô này, người Hawaii nè. Mình đi ra ngoài vào chỗ gián con. Đi chỗ gián tu. Ở trên mạng quý vị nào mà muốn ghi danh tu thì liên lạc cô Diệu Hảo và sát thủ Diệu An. Phải không? Chút nữa Diệu Hảo đăng lên rồi ghi danh từ từ trước. Rồi chúng ta sẽ lấy cái pháp tu từ đây. Thầy lựa cái thời gian nào mà nó rẻ nhất, thầy trò chúng ta sẽ đi tu. Hả? Rồi bây giờ là 3:15, chúng ta còn cái lễ để mà vui du lan, cũng phải nhớ tới ở Cửu Huyền, giờ chúng ta phải trở lại bổn phận làm con. Và cái chuyện Hawaii thì để giao cho Diệu Trung và chú Mẫn lãnh trách nhiệm, với cô Diệu Hảo là ghi danh ở trên online. Cô cho cái email của cô đi, Diệu Hảo đánh lên cái email của cô trên mạng để cô lấy cái những người mà khắp nơi muốn ghi danh để đi Hawaii. Và vé máy bay thì nó rõ ràng lắm. Chúng ta nếu mà mua được số nhiều thì hy vọng là nó bán rẻ. Chúng ta mua số nhiều có thể bán rẻ. 200 mấy một vé thì đi được. Round trip, dạ. Dạ, nếu mà 200 mấy thì mua được. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng và chúng ta bắt đầu cái lễ mà chúng ta lại Cửu Huyền Thánh Tổ để sám hối cho Cửu Huyền Thánh Tổ. Mời quý vị chắp tay lòng hồi hướng. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Vì lý do cái thời gian chúng tôi mượn cái chỗ này không có dài lâu, với hơn nữa có nhiều Phật tử từ các tiểu bang đến tham dự cái buổi lễ du lan tại thành phố Seattle. Thành ra chúng tôi hẹn những câu hỏi còn tồn động, thầy sẽ giảng vào trong những bài pháp ở tương lai và sẽ phát trên mạng. Bây giờ mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bây giờ chúng ta hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đó thành Phật đạo.
Để khỏi lỡ dở cho cái chương trình, con hỏi hai cái vị mà ở bên Úc, bên Australia có trên đó không?
Con sám hối với sư phụ là internet bị trục trặc.
Con nãy con có đánh số phone để chú.
Con có, cậu đang ở on telephone với sư phụ.
Lâu lâu con, dạ. Con có bấm speaker cho.
Dạ, alo.
Bấm speaker.
Alo. Sư phụ muốn nói chuyện, dạ sư phụ muốn nói chuyện với cô nè.
Nghe không?
Dạ con nghe. Nói.
Hello. Hello, sao thầy không? Hello, xin con nói đi. Hình như nghe không được không?
Dạ có nghe được
nha. Hello. Hello. Con nói đi, thầy muốn biết là bây giờ hai vợ chồng con có ở trên đường dây không? Tại sao bấm không nghe?
Thầy, thầy cứ nói tự nhiên đi, con để cho thầy nói.
Hello.
Không nghe. Chị tắt máy đi tại vì nó echo, thầy không nghe thầy. Không, cái máy bẩn. Chị tắt máy đi tại vì nó echo, thầy không nghe. Ồ, vậy là không phải là cô ở bên Úc.